ở Việt Nam mình thì nhiều lắm, ở đây bị lãng động thấy ở khi mà một mùa mưa xuống nóng á mà mình thắp đèn như thế này thì mấy anh đó con thiêu thân nó thấy cái ánh đèn lắm. Ở Việt Nam mình thì nhiều lắm, ở đây bị lãng động thấy ở khi mà một mùa mưa xuống nóng á mà mình thắp đèn như thế này thì mấy anh đó thiêu thân nó thiêu thân đó trong cháy một cặp nó nhào vô cho nên nó cháy rụi cắn hết. Thiêu như nhà của Phật tự thiêu tự lãng, tự nó đốt nó, tự nó cháy nó cho cái bác ai bắt buộc hết. Chỉ vì nhân duyên bất năng đắc xuất, vì những cái nhân duyên đó cho nên không có ra được cái sanh tử. Thì sự vận lập ấy và các là căn bản vô minh, đó là căn bản vô minh là cái gì nữa? Cứ hết lúc này tới lúc kia, thấy không? Hết bụi này bám rồi mang bụi kia tấp vô, rồi mang dầu hắt két vô, rồi nó đủ hết trong cái gương lòng nó không sáng nổi. Rồi hô lên rồi nói Phật không cứu, Bồ Tát không cứu, cái ngày nào thì cũng niệm lúc quan tâm hết. Mà nó khổ não như thế này là tại vì mình làm khổ trước. Cũng như con tầm mình hãy tôi nói đó, nó nhả tơ, nó bao hết rồi. Giờ nó nằm ở trong nó niệm quan tới ông Bồ Tát đó. Ai cứu nó nổi trong ấy, nó đã, thấy không? Nhiều lắm đó rồi đó, à, thì thôi. Thì để tìm thử nó ra làm sao khó lắm tức mặt à. Thì sự vọng lập ấy là căn bản vô minh. Nếu ông căn cứ nơi tánh thấy biết của sáu căn mà diệt từ cái thấy có thấy không, ông cứ căn cứ theo cái thấy có thấy không đó. Trước đây thay gì ông thấy, ông đây hai cái tại sao mà có thấy có chắc không phải từ đó. Một hạng người là bị chắc có, một hạng người thì chấp không, cho nên mới có hai cái chân từ này. Chấp có nghĩa là sao? Thấy sự vật giữa này cái gì cũng không có hết á, khổ theo với cái đó. Có một hạng nữa mới học đạo đâu có theo năm mấy hai năm đó, nghe Phật nói vạn vật vô thường chư pháp vô ngã, về cái lời buông xuôi tay xuống nói giữa đời này là không. Để nó không có làm thứ thứ là Phật có đâu mà dễ kỳ vậy. Cho nên đừng cái chấp có mà cũng đừng cái chấp không, bởi vì mình đã mang cái xác thân rồi thì phải lách bước cái con đường để đi lên. Còn cái công việc hiện tại mình phải giải quyết bằng một cách sáng suốt để giải quyết, thay vì cái mờ tối thôi. Ví dụ đang buôn bán phải có tâm ngăn, phải có Phật, Đức Phật đâu có tâm ngăn, nhưng mà vừa buôn bán là thấy làm lại được cho đời. Nhưng mà trong đó cũng phải có để số nào để mình chỉ đủ cái thân nhau. Người Phật tử mà ai cũng hiểu được cái công thức đó, lợi ích của chúng sanh càng trẻ, đem cái lợi ích đó để đưa kéo chúng sanh về con đường chánh pháp giải thoát chúng sanh. Tại sao Đức Phật tử sĩ nông công thương ngư triều cắn một gì có tên câu một thời không nhưng mà đi cũng được. Chứ những cái người mà ở trài lưới mà chẳng người ở cái nghề dư hải là tu người không tu nữa chứ. Có cái nghề của cái nghề nhưng mà người ta biết chuyển, thấy không? Khi ta gặp người công á, ta biết rằng đây là cái phần tạo nghiệp, cái phần công sanh. Nếu mà họ chuyển được thì cái chuyện nó tốt. Nhưng mà đây tôi nói cái trường hợp á, cái trường hợp mà không thể chuyển được á, thì mình phải có một cái óc sáng suốt, thấy không? Thì cái khởi tâm từ bi. Hãy khi mà giật con cá lên thì niệm Phật niệm đâu không? Hãy khởi cái tự tâm chứ, để cho nó nhờ biết đâu, nó nhờ cái sức không có. Cái đây là hạng Bồ Tát ta mới làm được, cái sức mấy mà người thường mà làm tu 30 năm làm cũng không được. Ở thì đó đó, đó thì tốt không có sự nói mừng đó, mừng quá niệm đâu có nổi. Nhưng mà cái khi người ta sao ta làm việc đó là từ tâm càng ngày đó, biết đâu nhờ cái sức nguyện của người đó, của cái vị đó mà người ta chuyển được cái thân con cá phục đắc nhân không tu hành, đó là lắm đủ sáng. Mà hỏi ai làm được việc đó? Không nói chuyện đấy là nói cái trường hợp bất khả kháng, cũng như trường hợp một thanh niên Phật tử bây giờ phải đi ra mặt trận, không thể không làm cái nghiệp đó, cái đồng nghiệp phải chịu rồi phải giải quyết. Một là nói rằng bây giờ bỏ cái nhiệm vụ đó thì không cho cái đất nước, mà bây giờ đi ra nếu không khéo thì phải tạo tạo nghiệp. Thì bây giờ người Phật tử đó phải được huấn luyện như thế nào, đó là điều có những cái thì cái trường rạn bắt cắt dĩ. Người ta sống với cái nghề đó, phải dịch chuyển cái nghề đó lại thành là một cái nghề, nhưng mà phải sáng suốt, không phải dễ đâu. Bởi vì hệ thái chúng ta mà nó hơi hơi chìm chìm xuống là mực quá, mà đã là mừng như vậy thì không có độ ai nổi hết rồi, thấy không? Khổ. Biết đây mình phải gắng làm sao mình độ cho nó được, nó thoát cái chút cao đi, để cho nó phục đất luôn thôi. Rồi. Đó đâu rồi? Vọng lắm, cái biết có biết không, đó, nó bị hai bên làm cho căng hóa ra gút. Đó, tự nhiên cái căng nó vậy đó, bây giờ mình tự mình gút lại. Một bên thì chấp có, một bên thì chấp không. Chấp có thôi, suốt đời suốt, cuộc đời mình cứ chạy theo cái có đó. Cuối cùng là hai bàn tay căng ra đi, tội hàng nghiệp cảm tóc đồng thọ chi. Đó là một hạng này. Còn một hạng thứ hai á, thì chấp không. Nó Phật dạy rõ ràng mà có gì đâu, sự vật là vô thường. Bây giờ làm chi nữa, không làm gì nữa, dẹp nó không có làm hết. Nghĩa bây giờ đây là cứ lo tu cái sự tập, không phải tu nữa. Nếu tu là người ta phải làm lợi ích cho đời chứ, có ích kỷ hay là biến. Đạo Phật không có gieo cái chuyện đó. Chính Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng là chứ là bảo người phải tinh tiến, biết cái nghiệp đó mình đã gây, nay vui lòng mình trả. Luôn luôn tạo những cái việc tốt để cho hiện tại và tương lai. Cho nên người theo đạo Phật được an lành được chỗ đó, chấp nhận những cái gì nó đến với mình, vui lòng để tất cả. Nhưng mà phải tìm một cái công việc sáng mới để mà đi. Còn việc từ cái thấy có thấy không là mở gút, tất cả đều do căn, không phải do vật nào khác. Đức Phật khác định nghĩa một lần nữa, đó là do mình đã có sáu giác quan. Sáu giác quan nó làm cho mình càng ngày nó càng mê mờ tội lỗi, gút mãi mà nó không có mở, nó không có gì khác hết. Cái đó là căn bản. Bây giờ đang cứ theo cái đó mà mở mà tung thì chạy thoát. Đừng có kêu là chạy đâu xa cái đó. Rồi. A Nan nghe pháp nhiệm màu nhưng còn nghi vấn mong cầu giải thoát. Mặc dù ngài nghe pháp chỉ màu thiệt, nhưng mà ngài đưa ra một nghi vấn để mong cầu Đức Phật dạy thêm. Mê mờ căng cảnh ngày đêm, thấy không? Ngày lẫn đêm. Cũng như bữa trước tôi nói, thí dụ hai chuột mà nó cắn sợi dây. Hai chuột, một chuột trắng, một chuột đen. Nó cắn sợi dây là thí dụ cho mạng căng, mạng sống. Còn hai con chuột đó là thí dụ cho ngày lẫn đêm. Con chuột đen là chỉ cho băng đêm. Nó luôn luôn nó gặm cái sợi dây đó, nó cứ cắn hoài thì nhất định nó hay hết. Nếu mà dây mà nó có lõi chấm chắc thì nó mở, còn nếu dây nó mở thì nó cắn nhiều quá. Mê mờ căng cảnh ngày đêm, nguồn gốc dứt sạch êm đềm giác tha. Nguồn gốc tức là mở bút quá. Khi mà đã cái nguồn gốc tội lỗi mình dứt sạch rồi thì cái sự giác thân nó tự nhiên chữ êm đềm này có cái nghĩa nó không phải nó đâu nó tới với mình là kêu êm đềm, không phải nó ở đâu nó bay tới rồi nó nhập vô cái tự nó thành ông Phật không hay được, mà chính tự mình tìm hai tự tánh không ra. Bây giờ mình tìm hai cái tự tánh không ra, một cái mê lầm với một cái giác ngộ, mình tìm hai cái nó không ra. Ở trong cái mê lầm nó có giác ngộ, ở trong cái tối nó có cái sáng. Tôi nói thí dụ liền nè, thí dụ ở trong cái sáng này nè là nó đã có cái tối nó cộng á. Bây giờ quý vị cứ thử tắt tắt cái cái này đi nè, nó tối. Thằng cái tối nó đâu có phải nó về kia nó chạy vô ở đâu, cái phiền não đâu phải ở đâu nó có đâu, nó tan tan. Nói như vậy để nhận cho nên, tìm sáng đừng tìm ở đâu ngoài mình. Hiện giờ là tối, nhưng mà tối đó như sáng đó, nó không một điểm đó. Bởi vì phải nhận trên được một vài điểm như vậy tu hành nó dễ lắm, và chưa nhận được cái tiền là có. Tìm hai tự tánh không ra, có đâu có biết không biết, âu là vọng tâm. Có biết có biết không cũng là vọng tâm. Cho nên luôn luôn Đức Phật dạy người Phật theo đạo Phật là phải Maxima Vativada. Câu đó coi như tiêu chuẩn phải mang trước ngực đó. Phải đi con đường trung hạnh, đừng chấp có mà cũng đừng chấp không. Quan trọng lắm. Mà cái kiểu biết chấp có chấp không mà đưa con đường trung đạo cũng phải học, cũng phải dễ. sáu căn mở gút mê lầm, dứt trừ vẫn chấp để tầm trở như. Sáu căn mở gút, bao nhiêu cái mê lầm từ vô thủy, bây giờ gắn mở đi, để mà dứt trừ cái vọng chấp thì chân tấm tử. Rồi, bây giờ nói bài kệ lặp lại cái nghĩa cột với là cái nghĩa mở gút, bởi vì chỗ này hơi khó cho nên Đức Phật phải nói là bài kệ. Và tại sao từ trước tới giờ ngày nó nói kệ, bây giờ ngày nó nói. Thành cái bài kệ tôi phải trung thành, tôi dịch theo kệ chứ không dám phổ thơ, bởi vì thơ nhiều khi mình phải theo cái dòng, mà cái dòng nhiều khi nó xa xa ý, cho nên phải dịch nó sát ý với ngài. Cái trong tâm chúng ta cái bàn tẩu lúc ấy Thế Tôn muốn nói lại nghĩa trên, ngài thuyết lại bài kệ như sau. Quý vị nên nhớ hiểu cái bài kệ này chút nè, hiểu bài kệ này coi như là trên con đường tu vững lắm á. Ngờ chân tánh hữu vi là không, chân tánh là cái tâm của mình, nó không có hình tướng, nó là không. Mà cái không này không có cái gì đâu. Cũng như cái điện, năng lực của điện, quý vị đừng có tưởng rằng điện là nó không có, nó ở mang máng khắp không gian, nó khắp hết chỗ nào nó cũng có cái năng lực của điện hết á. Kể cả dưới biển, kể cả trên hư không, thì trên tâm chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị đóng khung ở trong cái thân này, cái thân ngũ quẩn ngũ ấm như này, lục nhập như này, lần lục căn này, là tập. Bây giờ cái điện lực nó chỉ thế nào ở trong này, chứ nó không có đi ra ngoài. Chứ khi mà khi nó bỏ cái này á, thì cái điện lực này nó hòa đồng thuận với tất cả. Nơi chân tánh hữu vi là không, vì duyên sanh nên tợ như quyển. Bởi vì do cái nhân duyên sanh ra, cho nên cái tánh đó nó giống như là quyển, nó giống như là không có. Quyển tức là quyển quá đó, mình nhìn thấy nó như không có gì, sao nó không thấy cái gì được hết trọi. Cái tánh đó, bởi vì mình chưa có ngộ làm sao mà mình biết được. Vô vi thì không có sanh diệt, phải nói tới vô vi tức là chân tâm thì nó đâu có sanh diệt. Cũng như điện, cái năng lực của điện nó đâu có sanh cái diệt. Sở dĩ có sanh cái diệt đó là tại vì họ biết cái công thức nè, họ cho nó vào các cái máy móc nè, vào các cái dụng cụ nè, thì theo đó mà nó điều động theo dụng cụ đó. Thế nó không có, kêu là nó không có sanh diệt, nó tự nhiên. Đây là nói về cái công năng của điện, đây là nói về cái công năng của chân tâm, rõ vậy đó. Chẳng thật như ngàn trong hư đạo, chẳng thật như hoa đốm giữa hư không. Đó, bao nhiêu cái sanh diệt đó nó không thiệt, nó giống cũng như là hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm thì không có thiệt, rõ không? Nói vọng chấp là để rõ chân tâm. Nói ra cái vọng chấp á, nói là cho sâu căn, sâu giác quan, sâu gút, là nói cái đó để mà rõ cái khác, để rõ cái không có gút, để rõ cái chân tâm mình có. Sau nữa đây này, vọng chấp chân không đều là vọng. Tại chỗ này mở tên cái vọng chấp của mình, chấp chuyện kia nữa, đối với cái chân không mà mình biết đó là chân không á, thì cái đó cũng là. Bởi vì mình còn đương trong cái vòng vọng chấp, mình cho đó là chân không, cái sự thật đó cũng có cái tên chân không nữa, nó tự nó vậy nó thôi. Nhưng mà bây giờ mình đặt nó ra, mình đặt ra ở cái chân từ đó là chân không vậy đó, thì cái từ đó nó cũng là phải như cái đó. Cái điểm đó là cái điểm mà những cái điểm nó phải nhớ. Còn chẳng phải chân với phi chân, có cái gì chân, có cái gì phi chân. Chân là mình đặt nó ra, cũng như hai chuyện xảy ra. Rồi theo cái quan niệm ở đời đó, người này thì nó anh này phải nè, anh này cái, ngược lại cái bên đây á, thì họ cố là nó anh này phải nè, cả hai đều là diêm bao và trọn trời điều theo đó. Do đó cho nên họ mới vọng lạc, trong đó tòa án này có chuyện kia mà cái sự thật cung mắt của người giác ngộ gì là toàn đó là vô minh. Cái đó vọng chấp chân không đều là vọng, còn chẳng phải chân và phi chân. Làm gì có năng kiến sở kiến, làm gì có cái hay thấy cái bị thấy. Năng kiến sở kiến là gì đó, làm gì có con mắt hay thấy cái cảnh này là bị thấy. Đây là nói về lý đạo, lý kim cang, lý của Thủ Lăng Nghiêm Vương rồi, cao quá chứ không phải tắt đâu, mới nghe không hiểu nổi đâu. Thành gắn làm gì có năng kiến sở kiến, thức xen giữa không có tính thật. Đó, căn rồi trầm nè, thức nó xen giữa nó không được. Thì ở đây nó thức xen giữa không có tính thật, thì nó cũng vì cái hoàn cảnh, vì cái hiện tại đó mà nó xen, chứ nó cũng không có thật, cái thức cũng không có thật. Rồi mình đặt cho nó là thật, cái sự đó nó thật cái gì hết đó. Rồi cái khi mà người ta nghe nói không có cái gì hết đó, thì người lại là chấp không, nó lại trở thành cái bệnh cái gì, thấy không? Mà luôn luôn cái đó là cái hại đó. Một bên thì chấp có, một bên thì chấp không. Mà chư tổ sau khi kinh nghiệm tu hành rồi thì chính sư chư tổ ngài dạy như thế này: thà chấp có đi, để người ta tốt. Còn bây giờ cứ nói chấp không không á, nó không có, ông ta tậu phước, không có bao ứng, không có cái gì hết trọi á, thì cái đó lại càng nguy hiểm. Cho nên chính trong luật nói đó, thà chấp có như núi Tu Di, đừng có chấp không như hạt cải. Bởi vì chấp không á, thì cái tội lỗi nó lại nó lên. Khi tâm chưa không, khi tâm mà thiệt tự tại rồi á, thì ông ta như vậy. Như tôi thường nói đó, khi tâm chúng ta mà nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một viên đốc chứ là một ký lô vàng giống nhau, thì từ đó muốn nói gì là nói, nói lý thông á. Còn bây giờ đây á, con mắt toàn là liếc bên, là cái đó bất kể. Thì hỏi vậy nói cái lý thông chỗ nào mà đâu? Cho nên thà nói có để mà là tôi đừng nói không. Thức xen giữa không có tính thật, cũng như hình mó lau dụng lại, mó lau mó dụng lại. Cột và mỡ cùng một nguyên nhân, cột với mỡ nó có một nguyên nhân thôi, thấy không? Bởi vì cột lại cũng là nguyên nhân, tự mình cột rồi mở ra cột cái nguyên nhân, mình biết mình mở ra cho không biết ai, không ai vô đó cột đâu, mà không ai ra vô đó mở được, hoặc chỉ cho mình thôi, hay người ngoài cái chỉ cho nó ở, anh phải mở cái này nè, cái bút nó thế này nè, anh phải nên thế này, chứ còn thật mình đã bút rồi thì phải tự tay mình thì tu tập đó, chính mình phải là mình tu, mình ăn mình mới no được. Không thể nào nhờ bà con cô bác ăn rồi nói là tôi no rồi, nhờ ông già tôi không ăn tôi no, tôi làm con ở đó đâu. Thì đó ý muốn nói cái gì? Có nhiều người tu hành chỉ là thế, lại nó có ông cụ bà cụ tôi tu kỹ, không giờ tôi lo làm ăn để nhờ nữa, ông cụ bà cụ tôi nhờ. Có chút ít ảnh hưởng, tôi rất đồng ý, có chút ít ảnh hưởng, cái phước đức ảnh hưởng với nhau, cũng như ông cha làm quan thì con phải có ảnh hưởng. Thế là cũng được một bộ đồ máu đồng tết, nếu là nghèo, thấy không? Ảnh hưởng thôi, chứ làm gì mà nói chuyện mà nuôi cả một cái cuộc đời nữa. Cột và mở cùng một nguyên nhân, phàm thánh không cái hai nẻo. Nói tới đây là lý rồi. Thánh phàm vô nhị lộ. Sở dĩ mà mình có chia ra cái thánh, có phàm chia ra hai đường là tại vì mình còn đương mê chấp. Chứ con đường phàm, con đường thánh được là một đường thôi. Quan sát bó lao chung ghét nhau, không và có, cả hai đều không. Có là tại cái nhân duyên nó hợp lại gọi là có, chứ rồi đây nó đâu trả về đó rồi nó trở. Mê mờ nghĩa ấy thật vô minh, mê mờ cái nghĩa đó thiệt là vô minh, không có sáng suốt chút nào hết. Phát minh nghĩa ấy liền giải thoát, ai mà phát minh được cái nghĩa đó thì được giải thoát. Thì bây giờ gắng làm sao phát minh cái nghĩa đó. Mở gút dù phải theo thứ lớp thiệt, mở gút là phải theo thứ lớp, cái đó phải làm như thế, bởi vì khi gút mình cũng gút theo thứ lớp. Nhưng mà sáu đã mở thì một cũng không còn, khi mà sáu gút là khi mở hết thì còn gì nữa. Nơi các căn lửa cánh viên thông, ở trong các căn đó, một mắt tay mũi lưỡi thông, nhận như thế. Bây giờ mình phải lựa một cái cánh nào để mình tu. Ví dụ con mắt từ hồi nào tới giờ mình thưa, kêu là cái gì? Thương nó, tôi xem nó, bây giờ tu mắt đi, rồi cứ liếc rồi nó ngó nữa. Cái kiểu nó vậy đó. Tai ưa nghe cái tiếng tốt lắm, bây giờ bớt nó đi. Còn nếu mà nó ưa nghe thì mượn hai cái miếng bông gòn. Mũi nó ưa ngửi mùi, Bây giờ bớt nó lại đi, đừng có tha dòng những trên đường nhiều để cho nó nghẹt đi, khỏi có ngửi. Nói thí dụ vậy đó, không có chết đâu. Nó có chết cái thân, nhưng mà cái pháp thân nó còn, cái pháp thân nó chết lại, nó cho nó chết, nhưng mà cái pháp thân còn. Cũng tùy ha, nói cái mất lòng ta nó mới được. Cái đó tùy ha, cái khi mà cái tánh ở trong mình chưa có gì, chưa có chức đó ha, thì giàu cho cái nặng tay dù gì thế nữa, mình lại cảm thức không? Nghe người ta nói chuyện với chuyện không lâu á, chúng ta nói mà ở sĩ sĩ tâm chúng ta đặt đầu ra, đặt tới ra, cái đó nó mệt nữa thấy không? Còn nếu trong khi đó mà chỉ được rồi á, giàu mình còn nghe đây nè, mà đã được rồi đó, còn tao thường nói mấy cái pháp trước là thí dụ mình phải giữ mình thiệt, nhưng mà trong tâm mình cứ nghĩ rằng, ồ, đã người ta như niệm Phật, Phật cầu nguyện cho mình đó. Cứ nghĩ như vậy thì nó đâu có dẫn, là tại vì người ta giữ mình mà nó giữ tên tộc mình hay chứ. Tại cái tên tộc mình chấp gì nó có cái gì hay không, thấy không? Cái chết chấp gì, ví dụ đó người ta nói, thức vào dòng được thì thành chánh giác. Khi mà vào cái dòng đó, cái dòng giác ngộ đó thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất vi tế, thức A Đà Na đây tức là cái thức bảo trì, chữ A Đà Na dịch là bảo trì, nó gìn giữ cái hộp giống, nó vi tế lắm, nó chấp trước không chịu không nổi, Phật xuống nói cũng không có nghe. Thức thứ bảy A Đà Na, thức thứ bảy nhưng mà nó liên quan tới thức thứ tám A Đà, nó không, nó liên quan, nó nói mình chia ra về cho sự thực ra là nó có liên quan cái nội tâm đó. Thức A Đà Na rất vi tế, tập khí chảy mạnh như nước dốc. Cái tập khí tức là cái thói quen, cái nghĩa này nó chảy mạnh, cái dòng nước dốc nó chảy mạnh như là cái dòng nước dốc, nó liền, mình không thấy cái thói quen, rồi mình cứ cho cái đó là thế này thế kia thế kia, thế nào thói quen. Cho nên là nói thói quen đây, tức hồi nãy tôi nói đó, cái tập tục là cái những cái gì mà xưa để lại mà mình thấy nó không bỏ bớt, theo nó mệt lắm, cái đó cũng là một cái đặc thế, gọi là cái thói quen. Sợ mê lầm chân cùng phi chân, sợ chúng sanh mê lầm cái chân với cái phi chân. Sợ nói ở đây là chân có cái phi chân, cho nên tôi thường không giảng giải đến cái Phật, ngài không giảng đến cái phi chân với phi chân. Bởi vì nếu nói chân thì người ta làm cái phi chân, mà nếu phi chân thì người ta lại làm có cái chân. Cho nên chân với phi chân là một, mê với ngộ là một, sáng với tối là một. Sáng không ngoài tối mà có, tối không ngoài sáng mà có, no không ngoài đói mà có, đói không ngoài no. Nên tôi không thường giảng giải đến, tôi đây là Phật, tâm mình lại chấp từ tâm mình đó, kêu là tự tâm chấp tự tâm. Chính mình chấp lấy mình cột lấy mình la lấy mình, rồi khổ não lấy mình, chứ không có ai vô đó. Tâm chấp như bao, rồi thấy rồi la rồi lối mình, chứ còn không phải ai mà làm khổ là không, mình chính tâm chấp như bao cái mộng tưởng, rồi thâu khóc lên khóc xuống cũng tại mình. Không phải quyển mà trở thành pháp quyển, chính như vậy đó, nó không phải quyển mà mình làm vậy nó trở thành pháp quyển đâu. Cũng như sự vật như này, vật nó là vật, mình nó là mình, chứ có mắc mớ gì đâu, mà mình làm đâu nó trở thành, mình kéo vô mình ôm cái đau khổ đó, thấy không? Cái chuyện đó như hồi nãy tôi nói, người ta chửi, người ta mắng mình coi thử cái mình có làm đúng không. Nếu mà mình làm đúng rồi người họ chửi làm mắng, hay đâu đang từ bi thương người ta. Còn nếu mà mình làm không đúng, người ta chửi ta mắng thì mình sửa đổi lại chứ, có gì mà phải giận, mới tức phải gây thân nữa. Cho nên không phải quyển mà trở thành như quyển, rồi chấp với nhau, rồi gây từ này ngược kia, rồi đủ kiểu. Không chấp chặt, cũng không phi quyển, đừng có chấp chặt, mà cũng đừng có buông, nghĩa là nói cách dễ hiểu, là đừng có cố chấp, mà đừng có buông luôn. Hãy giữ theo cái giường mẫu mà tu, chứ đừng có đi một bên đó, có thể nói như thế. Danh từ phi quyển còn không sanh, phi quyển là không có quyển, nó không sanh, tức là không có quyển, tức là Phật nó không có nè. Cho nên Đức Phật đã nói, khi mà lên nói cái pháp cao rồi chính cái danh từ thành Phật là tại vì có chúng sanh, hàng chúng sanh, cho nên bây giờ gắn tôn để thành Phật. Chứ cái khi mà thành Phật rồi á, thì nó còn đâu có cái danh từ thành Phật nữa. Cũng như khi còn đương làm học trò, thì muốn cho có được nắm cái bằng bác sĩ. Nhưng mà khi đã được bằng bác sĩ rồi á, thì coi nó cũng là vấn đề thừa. Cái tôi lên đó, nhiều khi lên đó cái tạo nghiệp nữa. Nếu biết á, thì tôi lên con đường sáng. Còn nếu không biết cũng không được tạo nghiệp nữa. Pháp viễn thế nào thành lập được? Cái pháp viễn thì làm sao mà thành lập được? Tịnh không nhiễm như diệu liên hoa. Cái chân tâm của mình nó thanh tịnh, nó không có nhiễm, nó giống như cái hoa sen này. Tuy là mọc ở dưới bùn này, nhưng mà khi nó lên khỏi bùn, nó lên khỏi nước rồi là, thì cái đó hoa sen nó ai cũng thích hết. Bông kêu là ông hay là bướm nhé lậu. Đó là chỉ cho chân tâm. Chân tâm như hoa sen, cho nên bộ chân tâm qua nói gì đâu, là chỉ chân tâm. Đang cũng chỉ chân tâm. Viên giác cũng chỉ chân tâm. Nhưng mà cái lối trình bày trong một cái pháp hậu của Phật nó khác đấy. Nói cái đó để quý vị thấy là học một bộ, để quý vị đọc những bộ khác, quý vị kiến thức được. Họ dùng danh từ khác. Ở bên kia thì dùng danh từ liên hoa, diệu pháp liên quan, Sattama Buddharika. Còn ở bên này thì dùng kêu là thủ lăng kim, chân tâm. Thủ lăng kim tức là Surangama, là một cái một trải nghiệm đó. Bởi vì người có đại định thì cái chân tâm nó mới hiện. Còn cái người mà cứ loạn hoài thì làm sao mà hiện nổi. Hết loạn này, tới loạn kia, hết loạn nhỏ, tới loạn lớn. Tịnh không nhiễm như diệu liên hoa, bửu giác chắc như ngọc kim cương. Bửu giác đây là cái tính giác ngộ mà quý báu á, nó chắc như cái ngọc kim cương. Đây là chỉ là cái tâm của mình không bao giờ hoại. Quý vị nên nhớ, nó luân hồi sanh tử. Đây cũng như cái viên ngọc mà bỏ hết cái đám bùn này qua đám ruộng kia, qua đám đất nọ, nhưng mà ngọc vẫn là ngọc. Tâm chúng ta Phật tâm vẫn là tâm. Cho nên bây giờ tại sao kiếp này mình biết được Phật Pháp, chú ý mình không lo trao vào cái duyên ngọc đó đi, còn đẩy kiếp nào nữa. Hãy lo, không lo cái đẩy mình được cảnh Phật. Phật đáng nguyện khuyên chúng sanh cũng vì cái chỗ đó. Mà hơn 45 năm trường đi đây đi đó cũng nói cái này trong cái tấm gì đó. Mà chúng sanh không nghe được. Ấy nói như quyển Tam Ma Đề, tức là cái chuyện đó, chuyện đó là cái chân tâm á, thì nó như quyển nhưng mà nó nằm ở trong Tam Ma Đề. Tam Ma Đề tức là định. Như quyển nên là chỉ cho thân, mà Tam Ma Đề là chỉ cho tâm. Nhớ câu đó. Khải mong tay hơn hàng vô học. Khi mà nhận tới đây, cái điểm này mà nhận rồi thì quý vị chỉ là khải mong tay đã chứng được A La Hơn rồi. Hơn hàng vô học tức nghĩa là chứng A La Hơn. Bạn có chịu nào ở đây không? Quý vị có thể móng tay nó chưa? Bồ Tát, à vô hằng Bồ Tát, vô học chúng ta hữu học. Tức nhưng là thể móng tay hơn hàng vô học, bởi vì vô học còn bị gọi là Bồ Tát, tức nhưng là chỉ một cái hàng chúng ta. Bát địa Bồ Tát trở lên. Ấy gọi là A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đạt La là thắng pháp, cái pháp thù thắng trong cuộc đời. Của Đức Bạc và Phạm Mười Phương. Bạc và Phạm là chữ cho Đức Phật. Đức Bạc và Phạm tiếng Phạm như là Bahayava, như là Bạc và Phạm. Là một đường thẳng vào Niết Bàn đó, coi như một đường thẳng đến Niết Bàn, không có đi quanh cho đâu nữa. Cái bài, cái một thứ tư nó hay lắm, thành là tôi sẽ đọc. Quý vị nghe, cái không thông thận về, không có thời giờ mà đọc. Nhưng cái này tôi tốn lại hết, tốn lại trong mấy cái này. Thuyết minh bài kể trên để cho rõ thêm cột gút tức là bị ràng buộc thắt chặt, mở gút tức là buông ra giải thoát. Khi cậu nhìn mình nói chuyện chú Kim mới lại chân tâm là thể của các căn, đã nhớ rằng chân tâm là thể của các căn. Chân tâm đó là cái gốc của mắt tai mũi lưỡi thân, gọi là thể. Thể là gì đó? Thể là cái gốc của căn căn. Trầm cảnh là hình thức hữu vi nơi cõi tạm đó. trần cảnh tức như là cảnh hữu vi, nơi cõi tạm tức là cõi ta bà này. Lúc chân tâm bị che tối, lúc cái chân tâm cũng như mặt trời mà bị mây nó che tối rồi, liền bị ác sanh vọng tưởng đó. Khi mà mặt trời không có sáng được, bị cái đám mây nó bao phủ á, thì ở dưới này cảnh vật phải lo lắng, sự vật không thấy rõ, mọi việc không quan tâm tới lại, không cái gì hết rồi trơn á. Do đó cho nên vọng tưởng là thế, nó là cột cúc, đó là cột cúc đó. Cái nghĩa như vậy, cột cúc như vậy đó. Khi chân tâm khỏi nạn thì sức nghiệp màu phát hiện. Khi chân tâm mà không còn mây mù nó che phủ nữa thì tự như vậy thoát nạn là hiểu. Cái thoát nạn đó, quý Phật tử, quý ông, quý bà nên hiểu, không phải từ đâu mà có. Cứ con đường đó mà đi, có thể trong kiếp này quý vị giải quyết xong. Còn sở dĩ tại sao chúng ta phải trọng hình thức như thế này? Nếu như vậy còn đập chùa chi? Nếu như vậy còn thỉnh Phật chi? Nếu như vậy còn tụng kinh chi? Những cái chuyện là chùa, thỉnh Phật, tụng kinh thì một á, là sợ cho những người chưa tới cái sức màu nhiệm này mà phải tập đi phương tiện cho những người đi tới cái sức màu nhiệm này. Đó là phương tiện. Mà cái đặc biệt hơn nữa, mình làm như thế để làm gì? Là để giúp cho bao nhiêu còn đương mê mờ sanh tử quải trần hàng hàng xa số này, dù có tiếng nói cũng được, con thanh lập chúng ta có nên tích lặng gì đâu, tức là cái chỗ đó đó. Tôi đơn cử một cái thí dụ như bây giờ một số người mới là muốn đến nghe pháp mà phải nghịch ngợm như thế này, quý vị họ nó từ mình có đạo tâm rồi, biết đạo rồi, vẫn gắn chịu như thế thì biết là mấy cái người mà ở đây phương đó cũng có phương tiện mà tới mà thấy có một cái phương tiện hình thức đó là kêu là dĩ nguyện cái độ chân. Rồi từ cái đó đừng có nói gì đâu, không phải người ta tới ngồi tận nơi nghe pháp nói là độ được đâu. Người ta chỉ thấy là cái chỗ nó khang trang, nó dồn dồn chút thôi, xem chút thôi, đó là gieo cái hạt giống, phương gieo của chúng tôi là độ sanh từ đó. Tại sao phải treo cái lá cờ trên nóc chùa, chi tới vậy? Chùa thì cứ để người ta tới người ta treo chứ ở trên. Có nhiều người ta đặt nó hỏi, hay là treo cái kiểu nó giống như sứ quán, hay là sống như mấy cái tòa đại sứ. Cờ để là tiêu biểu cho năm cái hạt giống của Đức Phật, hay là nói một cách khác là tiêu biểu cho yếm sáng Phật pháp, hay là tiêu biểu cho toàn thân của Đức Phật. Rồi bây giờ treo để làm gì? Một người đi ngang qua, họ nhìn thấy lá cờ. Thì người ta không phải nhìn lá cờ, người ta phát tâm mà ta đi chùa, ta cúng chùa, không phải như thế. Nhưng mà có cái ấn tượng đó, nó vào trong tâm khảm của người đó, coi như là đem một cái hạt giống gieo vào trong tâm địa. Thì không sống thì muộn, một khi họ dắt chân trên đường đời, họ nói là cái chỗ đó thấy có treo cái cờ cái xí gì, mấy người thầy mình bị khổ quá, thế này thế kia, được thế là hoàn toàn sao, mở gút dùm cho mình được không? Ở nhà bị la, bị quấn lộn, quấn lão gì, đòi ly gì, quấn ly gì, tùm lum tùm la hết đó, ta hết tiền. Tìm hỏi nước cái lá cờ, tôi thấy cái chùa cái gì mà có cái không biết quý vị trong này giải quyết giúp tôi với cái này khổ quá không được, không uống được. Có cái chỗ đó bởi vì gieo cái hộp giống lành cho họ, họ nghĩ. Cái lúc đó cái khi bình thường không có nghĩ đâu, cho nên người ta nói rằng bình thường không bao giờ nghĩ tưởng tới Phật. Khi đến khi bác lạng từ miệng liền năm đó. Bình thường có tưởng ở đâu, nói gì nói à, mà khi mà ở sửa chết là sợ lắm mà không bất kể kêu gì á, để mà niệm sửa chết chứ không phải là thiệt đem cái tâm mà niệm đâu. Chết không là sợ chứ bên ngoài. Cho nên phải hiểu cái đó là việc đạo hay là tu tiến nó mới được. Mình không phải cầu những người mà vô ngầu sắp hàng tụng kinh hay là lạy Phật mình mới yên tâm đó, gieo một hạt giống lành. Cho nên cái vấn đề hoàn hóa nó có nhiều cách lắm, khi thì bằng hình ảnh, khi thì bằng hình thức bên ngoài đủ hết. Ví dụ như người ta thấy một cái cuồng phim mà quay về sự tích Đức Phật, ví dụ như thế, nó phải cách rồi. Hay là thấy một cái cuồng phim đó ở trong một cái pháp hậu đạo tràng đương kêu là hành Phật sự, quay cũng là một việc cũng là những cái chuyện đó gọi là chuyện gây cái hộp giống lành cho người ta. Còn cái chuyện mà tới cái thân nhân duyên mà tới khi hiểu đạo nghe pháp như thế này, tôi cũng nhiều kiếp lắm. Ví dụ như cái gì đây tôi cũng nhiều kiếp lắm mà, cũng ngon lành lắm mà. Đúng không? Nhưng mà giao không tao trốn. Mới làm cái này đàng hoàng. Ở cái tánh mà trong đấy thì người ta hướng về là phải về cho mới được mà. Nếu mà tỉnh có cái luật đó, nếu mà tôi tìm cái không có cái luật đó nào, không có cái luật mà tôi chê hết đến đâu. Cõi người ta là cõi siêu thoát mà đòi cái luật nó đâu có được. Cái luật bên ông châu này thì có này, nhưng mà bởi nó sẽ không phải dùng đâu. Một là hai là thôi. Một là ở đó thượng thiện nhân tu hành lên, còn mà cứ nhớ nhà nhớ cửa và thì xong, cho hai ba người đem xuống. Đấy là mở được gút ràng buộc cùng giải tỏa, tức giả tức chân. Không thể nói nó là giả được, mà cũng không thể nói là chân được. Bởi vì ở trong cái giả nó có chân rồi, ở trong cái phiền não nó có bồ đề rồi, ở trong sanh tử nó có niết bàn rồi. Nó một những cái lý này nó cao siêu lắm mà, không phải thường đâu. Chỉ như là người mà dù biết tiếng Việt đi nữa là không hiểu, không hiểu, không nghe kinh này không đâu, không nghe, không hiểu đâu. Tức giả tức chân, tức chân tức giả là nó không có hai. Cái sáng với tối tụi nó nó không hai, cái chân với cái giả nó không hai, cái chân tâm với cái vọng tâm nó không hai, nó không một. Nước đục với nước trong nó không một. Khi lóng hết cái cặn cấu đó là nước trong, chứ không phải đem đổ hết thấy nước cặn có đem đổ hết rồi thì vô đó mà tìm nước trong là xin lỗi mà được ly trong. Trần cảnh hữu vi tạo nghiệp làm duyên phát sanh, nên có câu duyên sanh cố như quyển. Cái nhân duyên nó liên truyền tiếp nối tự mình vọng tưởng phát sanh, cho nên tuồng như là quyển quá thì có, nhưng mà có là thiệt, có là cho nên không có thiệt. Chân tâm vô vi lấy cơ cảm làm duyên tạo ra giả danh, chớ không có sanh diệt. Do cái giả danh này, do cái chẳng kia mình đặt tên, nên có câu bất thật như không qua, nó không thiệt, nó giống như qua đó như không. Ấy là chứng tỏ chân tánh vô vi thuộc pháp xuất thế gian. Cái chân tánh vô vi tức là chân tâm của mình nó thuộc pháp xuất thế gian. Cho nên mình ở trong cõi trần này, mình vẫn có Đức Phật trong người, trong nhà này, mà mình không có tôn thờ gì đâu. Cái câu người ta mới nói là người ta mới xuyên cái câu đó qua là cha mẹ. Cái sự thật cái câu đó nguyên chính đó, là nói thành Phật của mình. Còn nhiều khi đi xa đang trước đó, người ta đem cái câu đó là người ta nói rằng cái kiểu gì cha mẹ ở nhà cũng như là Phật, tỏ được coi nó sẽ rồi đi chùa. Cho nên người ta nói Phật trong nhà không, không thờ mà thờ thích ca ngoài đường. Cái thiệt cái câu chính nó đầu tiên á, Phật của mình không biết tôn trọng, cứ lo sân si ái ố, cho nên ông Phật không có hiện. Phật trong nhà không biết thờ đó, mà cứ thích ca ngoài đường, tức là sao? Ai lũ đi đâu cũng đi, tụng kinh mấy tiếng cũng có, mà sanh tụng kinh rồi thì dù chung dù mỏ cũng xô thua ai, xong sự ai ố cũng vừa gì. Thì cái đó tôi là Phật trong nhà không trọng, là không trọng được cao mà. Rồi lại còn có một câu khác nữa chứ, họ tụi tụ tụ chứ hả, gặp Phật tụ tụ gặp ma phải. Cái câu đó là ta nói về thiền, nó khổ quá rồi em áp dụng nó cho nó trọc cái tội chân ha. Cái câu đó là ta nói về thiền, thiền nghĩa là khi mà cái người tu thiền á, bởi vì Phật thì ma nó giả. Cái đó là cái trường hợp của người tu thiền thôi nha. Rồi nghe ta nói gì cũng đọc lớn lớn rồi quên cái sách thiền đi. Rồi cái nói tôi tu có nghe gặp Phật thì tôi tu, mà gặp ma thì tôi không, là nói nghiến răng rồi nói chán cắn răng cắn rồi nói coi nhiều trung lắm mà không trung gì toàn trường. Cái đó ta nói gì cái dụng thiền khổ lắm, thiệt nó khổ lắm. Sắc tướng hữu vi thuộc về pháp thế gian, các sự vật đều không có tánh. Sự vật có cái gì mà thiệt tánh của nó đâu, chứ không có đặt cho nó đây cái bình bông. Ồ, nhau kêu nó bình bông, chứ cái này mà ai kêu cái chán cái cãi lộn mà cả cả tháng trường. Cái gì thì đặt từ hồi nào tới giờ đặt nó kêu. Chứ nếu hồi trước mà kêu cái này kêu cái chán thì cũng là cứ bây giờ cứ bắt cái đó mà kêu cái chán. Phải đặt khác, rồi nước này đặt cái tên khác, nước kia có danh từ khác, nước nào có danh từ, toàn nó là giả trong kia. Do biết giả cho nên quý vị nên nhớ rằng cái vấn đề cho người ta nói xấu, chửi rủa, mắng nhất được cái buồn, không ấy thì buồn lắm đó, ăn không được, ngủ không được nó. Nhưng mà bây giờ coi cái đó nó thành thương được. Họ chửi và mắng nhất thì vô trong tâm địa họ, không vô tâm địa mình đâu. Cái này người ta mới mở miệng ra cái mình thâu liền, mới chửi chưa, mới mắng chưa hết cái đoạn đó nữa, cái mình thâu cho người ta mới đưa thâu là chưa nói tới, chưa quyết định cái này cho ai, mới đưa ra cái thâu nhận được, chạy khổ lên khổ xuống mình thâu, chửi tôi cho mắng tôi, ngủ được ăn được, bệnh lên bệnh xuống. Tôi tự nhiên tốt nữa. Căn và cảnh điều không có cách đúng giữ là hứa là trong sẽ ở đây là quý vậy đó. Chứ mình về phải biết là chuột điện thoại rồi cũng nghe lắm chứ này cũng không. Đưa nghe điện thoại chứ cũng chuột không có kể bất kể thiên địa. Ở đây thì nói giữa pháp hội thì cũng được. Nhưng mà còn cái chuyện về ở nhà nữa là chuyện khác. Chuyện đó thì Phật tâm biết ở trong cái ai biết nào cũng được. Căn và cảnh đã không có tự tánh, tức là hư vọng, thấy không? Đương nhiên hết vọng là chơn, hết sanh tử là niết bàn, hết tối là sáng. Có thể mình nói thêm một câu cho nó rõ là vậy đó. Chẳng hạn thể nói vọng tất nhiên phải có chơn, bởi vì nói vọng ở trong nó đang nằm có cái chơn. Nói trời ơi bây giờ cái phòng này giờ sáng dữ quá đi, thì nói như vậy là nó có nhầm cái tối trong á. Cái phòng này tại sao bây giờ nó sáng, đặc biết rằng hồi sáng tới đây có cái phòng tối, đó là nói xa. Còn nói gần bây giờ mà hãy tắt đèn một cái đó, nó đâu có khai, nó không bọc rồi. Chân tướng đối với vọng đã có pháp tương đối, thì không những vọng là vọng, mà chân bị đối đãi cũng nằm trong vọng. Nên Phật nói vọng chân đồng nhị vọng. Cái câu này tôi thường giảng với quý vị rõ không? Cái vọng cho nó là vọng đã lành đi, nhưng mà cái chơn á nó cũng là bởi vì cái chơn đó nó còn đối với cái vọng mà nói, thành cái chơn nó chưa phải là chơn. Cũng như cái sáng này nè, cái sáng này là vì đối với cái tối mà cho nó là sáng, cho nên cái sáng này cũng chưa phải là thiệt sáng, là bởi vì nó còn tương đối với cái mà mình đặt ra nó là sáng thôi. Thiệt nó sáng là phải ngoài cái vọng, và cái sáng đó là gì là kêu là vọng chân đồng nhị vọng. Chính chân như tánh vượt ra ngoài đấu đãi, nên không phải chân hay là phi chân chỉ cả. Thực ra nó là ngoài cái vọng, cái chân tánh của mình là ngoài cái vọng đấu đãi, cho nên nói phi chân nó cũng chọc, mà nói chân nó cũng chọc. Nói nó cái gì cũng chọc hết, là đứng về khía cạnh này, đứng về khía cạnh kia thì có thể cho nó là trúng, nhưng mà nói tới cái tinh tâm thì luận tất cả đều là. Nếu cái thấy đó là mình toàn chân hết thì nên thấy chứ. Còn bây giờ mình thấy nó sở dĩ mà thấy cái tầm hiểu biết của mình cũng cái cảnh đó, và cái cảnh đó tại sao mình thấy nó tối tăm mây mờ. Trong lúc cái cảnh đó cái người khác người ta cũng thấy cái cảnh đó thôi, cái cảnh đó là người ta an nhàn tự tại, là bởi vì cái tâm người ta đã an nhàn rồi. Cũng cái cảnh đó mà mình thấy á, cho nên mới có những cái câu gì đó: người vui thì cảnh cũng vui, người buồn thì cảnh cũng xuống, mình vẫn cái cảnh đó thôi. Nhưng mà khi mình đã có gặp một cái cảnh gì buồn á, nhìn thấy cảnh đó, nói như thế để quý Phật tử một lần nữa xác định rằng tâm mình làm chủ. Bây giờ mình hãy làm sao đừng để cho tâm mình bị động, phải làm chủ thì lên bãi vị Phật nó mau lắm. Còn để cái tâm mình bị động, bị cảnh trần nó sao động á, thì lâu lắm, thì Phật từ đó thôi. Căn ở trong, trần ở ngoài, hai thứ đó không có thật tính, huống chi ở khoảng giữa lại có thật tính nào hay sao? Đó. Ở ngoài nó không có, ở trong nó không có, thì ở giữa làm gì đã có đó nữa. Và ý là mình nó có bao lâu sắc mình nói. Hai thứ đó không có thực tính. Các căn trọng giống như cây lau dụng lại. cây này gác lên cây kia, giống như thay đổi có hai hình tướng song không có hai thể. Khi nó trở thành một bó, khi đem cho nó bỏ từng cây, nhưng mà nó không có, nó không khác cái thể, nó không khác. Dầu một bó cái thể nó cũng đó, dầu chia ra cái thể cũng đó, dầu mình làm chúng sinh bị mê mờ tạo lỗi, cái thể nó cũng chừng. Khi mà mình thành Phật cái thể cũng chừng đó. Cũng như nước, khi mà hòa nó đục hết thân vàng đỏ trắng, cái tánh ướt cũng là nước, nước là một con tánh ướt. Khi nó đã thành màu sắc rồi đó, nó cũng vẫn còn tánh ướt. Tánh ướt là tánh ướt, không bao giờ mất cái tánh ướt của nước. Tánh ướt của nước là nó ví dụ cho cái bản tâm. Dầu cho có pha đen, đen thiệt mà đen như mực đi nữa, tánh ướt vẫn. Những cái ví dụ đó nó hay lắm, tuy nó tập tụi nhưng nó hay lắm, nó có gắn nhát. Cột hay mở đều ở nơi căn, bó buộc hay cởi mở độc sở nhân, bó buộc là phàm, cởi mở là thánh. Cho nên mình tu tập mọi việc.